Quê tôi, một làng quê nghèo. Ngày đi giành chánh quyền ở thị xã Bà Rịa. Năm 1945, năm nổ ra cách mạng tháng 8, tôi 17 tuổi. Cái tuổi mà ông bà ta thường nói, tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu. Năm trước đó, tôi còn là học sinh năm thứ tư, trường trung học Petruski ở Sài Gòn. Nay là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Quân đội Nhật và quân đồng minh đánh nhau ác liệt. Đêm nào, Sài Gòn cũng rung chuyển do những trận dội bom dữ dội của máy bay đồng minh và sự bắn trả của súng phòng không Nhật. Các trường học lần lượt bị quân đội Nhật lấy làm nơi đóng quân. Trường tôi phải di chuyển liên tục. Ban đầu, về trường Nomo gần sở thú. Nay là trường Võ Trường Toản. Sau, về trường Gia Long ở chung với nữ sinh. Nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Được ít lâu, phải dời về Mỹ Tho. Đường từ Bà Rịa quê tôi đi Mỹ Tho xa quá. Gia đình không đủ tiền chi phí để tôi đi học tiếp. Hơn nữa, tình hình chiến tranh lộn xộn. Tôi nghỉ học vào đầu năm 1945 và trở về làng gia nhập Thanh niên Tiền Phong. Ghi chú, Thanh niên Tiền Phong là một tổ chức chính trị xã hội mạnh nhất và là lực lượng chính của một số tỉnh thành của miền Nam Việt Nam tham gia vào cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong thời gian này, Thanh niên Tiền Phong cùng với các lực lượng quần chúng khác sử dụng cờ Việt Minh hay cờ Đảng Cộng sản. Sau cách mạng tháng 8, Thanh niên Tiền Phong theo lệnh chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đổi tên thành Thanh niên Cứu Quốc. Hết ghi chú. Lúc ấy, không còn hương chức hội tề là bộ máy cai trị của Pháp đặt ra trong mỗi làng, mà mọi việc trong làng đều do Thanh niên Tiền Phong đảm nhiệm. Quyền hành được tập trung vào một người, đó là thủ lĩnh Thanh niên Tiền Phong, thầy giáo Mã Văn Thái. Trong làng, ông là người có trình độ văn hóa cao nhất. Đã đậu bằng diplom, còn gọi là bằng thành chung của Pháp, lại giỏi võ nghệ và có tài diễn thuyết trước đám đông. Mỗi khi có việc cần tập hợp dân chúng để nghe ông truyền đạt một vấn đề gì đó của Thanh niên Tiền Phong cấp trên, chỉ cần đánh ba hồi trống mà trống đình làng tôi to lắm, giống trống lên là cả bốn xóm đông tây nam bắc cho đến ấp Phước Hữu cũng đều nghe. Dân làng rất nhiệt tình với phong trào. Nghe tiếng trống thì chỉ người già, đàn bà và trẻ con ở nhà, còn tất cả cầm vũ khí tự tạo chạy đến tập hợp tại sân nhà hội. Nói vũ khí cho oai, chứ thật ra phần lớn chỉ là tầm vong vạt nhọn, cũng có vài cây giáo, mã tấu. Từng xóm xếp hàng ngủ xong, thủ lĩnh bắt đầu nói chuyện. Không có loa phóng thanh như bây giờ nên đòi hỏi giọng nói phải to khỏe. Thủ lĩnh Mã Văn Thái đáp ứng được điều ấy. Tôi được vinh dự cầm cây súng đứng một bên bảo vệ thủ lĩnh. Đó là cây súng duy nhất trong làng, cây súng một nòng do Thanh niên Tiền Phong, tước của tên Hương Quảng, lúc Nhật đảo chánh Pháp nắm chánh quyền trên toàn quốc, ngày 9 tháng 3 năm 1945. Thủ lĩnh giao súng cho tôi, vì trong đám thanh niên lúc ấy tôi là người có trình độ văn hóa cao, có sức khỏe, lại là học trò ruột của ông về võ nghệ. Cùng đứng bảo vệ phía sau thủ lĩnh có anh Mã Văn Chờ cầm một cái giáo dài mũi nhọn hoắt, và một bên là ông Giỏi Dò. Gọi vậy vì ông ấy người cao, to. Ông đứng chống một cây siêu trông thật oai phong lẫm liệt. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, trời chưa sáng đã nghe những hồi trống dồn dập. Chắc có chuyện lớn. Tất cả tráng đinh cầm vũ khí tự tạo, chạy lên sân nhà hội. Trật tự còn chưa ổn định, đã nghe thủ lĩnh tuyên bố dõng dạc. Tất cả theo tôi ra thị xã giành chính quyền. Nói xong, thầy Thái phóng lên lưng con ngựa kim. Ngựa không có yên, chỉ có tấm bao bố lót lưng. Con ngựa đi nước kiệu, đoàn người rùng rùng chạy theo. Ba người bảo vệ chúng tôi chạy kèm bên cạnh thủ lĩnh. Từ làng Long Phước quê tôi ra thị xã Bà Rịa, đường dài 7 cây số, chạy lúp xúp theo con ngựa của thủ lĩnh, nhưng mọi người đều hăng hái, không thấy mệt. Có lẽ vì trong đời mới nghe một chuyện lạ là đi giành chính quyền. Chính quyền là cái gì? Chưa ai biết, nhưng mọi người đều hăng hái chạy theo, vì hình dung sẽ có sự đổi đời. Phía trước lầu nước ở trung tâm thị xã có một quãng đường rộng, đó là nơi duy nhất để có thể tập hợp đông đảo quần chúng. Lầu nước ấy do thực dân Pháp xây dựng, tiếng Pháp gọi là Chateau d'eau, để đưa nước lên cao rồi phân phối trong toàn thị xã. Sau ngày giải phóng miền Nam, lầu nước ấy được công nhận. di tích lịch sử cấp nhà nước. Đoàn người làng Long Phước chúng tôi ra đến nơi thì đã thấy dân các làng khác như Long Hương, Phước Lễ, Long Điền, Long Kiên, Long Xuyên. Theo sự điều khiển của thanh niên tiền phong cũng lần lượt đến tập hợp và xếp thành đội ngũ trước lầu nước. Nhìn lên ban công, tôi thấy phấp phới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh và một số băng rôn với những khẩu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm. Riêng khẩu hiệu độc lập hay là chết được viết cả bằng tiếng Anh. Independent or dead. Ổn định trật tự xong, lễ chào cờ bắt đầu. Các anh, chị, thanh niên tiền phong cấp trên đứng trên ban công điều khiển buổi lễ. Một chị và hai anh trên đó hát bài tiếng quân ca. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe bài hát hùng tráng ấy. Hát không có nhạc, nhưng lời ca lúc đó đã làm cho người tôi nóng rang lên. Tiếng mau ra xa trường, tiếng lên cùng tiếng lên. Chí trai là đây, nơi ước nguyện. Đúng. Tôi cùng với các chàng trai sẵn sàng lao ra chiến trường để bảo vệ chính quyền giành được hôm nay. Trong lúc mọi người tập hợp làm lễ trước lầu nước, thì có một tổ công tác của thanh niên tiền phong tỉnh vào làm việc với viên chánh chủ tỉnh đại diện chính quyền thân Nhật. Khoảng cách từ lầu nước đến dinh chánh chủ tỉnh không đến 300 mét. Tiếng hô khẩu hiệu vang dội của đoàn biểu tình như từng đợt sóng trào tạo thành áp lực mạnh mẽ. Tổ công tác trở ra, mặt mày rạng rỡ, đưa tay vẫy chào mọi người. Một anh đại diện leo lên ban công nói to cho mọi người đều nghe. Chánh chủ tỉnh đã bàn giao chánh quyền cho thanh niên tiền phong. Từ giờ này, chánh quyền trong tỉnh đã về tay nhân dân. Tiếng reo hò vang dậy, vui mừng không tả xiết. Anh đại diện đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi anh nói tiếp. Nhưng bọn đế quốc và phản động không chịu thua một cách dễ dàng. Do đó thanh niên tiền phong chúng ta cần phải hết sức cảnh giác và luôn sẵn sàng. Giành được chánh quyền rồi, nhưng giữ cho được chánh quyền mới là khó. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta từ Bắc chí Nam đã nhất tề đứng lên làm cách mạng tháng 8 thành công, giành chánh quyền từ tay phát xít Nhật, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, để bảo vệ chánh quyền cách mạng, quân và dân ta đã phải chiến đấu ròng rã suốt 30 năm, liên tiếp đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Trong cuộc chiến đấu lâu dài, ác liệt chưa từng có ấy, quân và dân ta đã phải chấp nhận một sự hy sinh to lớn biết chừng nào về nhân mạng, tài sản và của cải. Riêng tôi, ngày giành chính quyền, còn là một đội viên thanh niên tiền phong mới 17 tuổi. Sau đó, cùng với toàn dân lao vào cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ, ác liệt. 9 năm đánh Pháp, Pháp thua, ký hiệp định Geneva, rút quân về nước. Cùng với lực lượng vũ trang tập kết ra miền Bắc học tập, rèn luyện xây dựng quân đội 7 năm. Năm 1961, trở về miền Nam với cấp bậc đại úy quân đội nhân dân Việt Nam đánh Mỹ 14 năm nữa. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên cương vị trung tá chánh ủy lữ đoàn đặc công biệt động là đơn vị đầu tiên tiến vào giải phóng Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của quân xâm lược, cùng toàn dân hát vang bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh. Lớp học quân sự đầu tiên của tỉnh Bà Rịa. Cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng thực dân Pháp núp sau quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật để xâm chiếm nước ta lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, với quyết tâm bảo vệ nền độc lập còn non trẻ, quân dân Sài Gòn Gia Định đã nổ phát súng đầu tiên đánh trả quân xâm lược Pháp. Bài hát Nam Bộ Kháng Chiến của tác giả Tạ Thanh Sơn đã thúc giục thanh niên xông lên với khí thế, thề cảm tử cho tổ quốc quyết sinh. Mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu Sơn Hà nguy biến. Rền khắp trời, lời hoan hô, quân dân Nam nhịp chân, tiến đến trận tiền. Lợi dụng lúc quân Pháp đang bị bao vây trong Sài Gòn, các địa phương ráo riết chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài. Tại tỉnh Bà Rịa, thanh niên tiền phong mở lớp quân chính đầu tiên ở xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Tôi được thủ lĩnh thanh niên tiền phong xã Long Phước chọn đi dự khóa học ấy. Địa điểm tập trung mở lớp là những nhà nghỉ mát của tư bản Pháp tại Hàng Dương, nay là xóm trên xã Phước Hải. Khóa học cấp tốc chỉ kéo dài 15 ngày, xen kẽ những bài chính trị vỡ lòng về tinh thần yêu nước là các buổi lên lớp về cây súng trường, Mousqueton của Pháp. Ban huấn luyện chỉ có 2 người, một chính trị, một quân sự, hơn 30 học viên mà học cụ chỉ có một khẩu súng. Suốt khóa huấn luyện, tôi chưa có dịp được sờ vào cây súng. Không thích chen lấn, tôi đành đứng sau lưng các bạn. Nhiều lúc, phải kiển chân lên để nhìn cho được cây súng là như thế nào, nạp đạn ra sao, lên đạn bóp cò. Thật ra, tôi không thu nhận được gì nhiều, chỉ thuộc một số bài hát cách mạng như Cờ Việt Minh, Tiến lên đường máu. Còn về quân sự, thì nhớ được câu đầu của huấn luyện viên. Khẩu súng trường này, của Pháp, có 16 bộ phận. Kết thúc khóa học, có tổ chức đêm liên hoan. Anh Ổn, đội viên xã Phước Hải lên sân khấu múa bài võ, tứ môn. Anh là người dân chài vạm vỡ, khỏe mạnh, động tác điêu luyện. Để giúp vui, tôi cũng nhảy lên tham gia bài Mai Hoa Quyền mà thủ lĩnh Mã Văn Thái làng Long Phước đã dạy cho tôi. Còn về văn nghệ, học viên chưa ai dám lên thi thố, nên thầy Nguyễn Văn Đường, người phụ trách môn chính trị, văn nghệ của khóa học, lên trình bày bài Tiến lên đường máu. Tiến lên đường máu quốc dân Việt Nam, non nước nát tan vì quân thù xâm lấn. Đồng bào ta hiệp sức nhau đánh tay. Đi, đi, nước mất sao ta nỡ đành. Giọng thầy trầm hùng gây nhiều cảm xúc, nghe xong muốn cầm súng, tiến ngay ra sa trường, sống chết với quân xâm lược. Liên hoan văn nghệ xong, ban huấn luyện dẫn cả lớp ra nhà hội xã Phước Hải. Nơi đó đèn măng sông, sáng trưng, các học viên được đãi món cà ri dê chấm bánh mì. Món thịt dê là đặc sản của xã Phước Hải lúc bấy giờ. Sáng hôm sau, lưu luyến giả từ, ai về làng nấy để truyền đạt lại những điều đã học cho thanh niên trong làng. Đầu năm 1946, khi quân Pháp phá được vòng vây quanh Sài Gòn, tiến xuống Bà Rịa, anh em đội du kích Quang Trung chúng tôi rút lên núi Minh Đạm. Lúc này, đa số chúng tôi chỉ biết bóp cò, nổ súng chứ chưa biết làm thế nào để bắn cho chính xác. Anh em trên núi cứ bắn xuống, mấy thằng Tây già cứ đi lên, tức muốn chết. Cầm khẩu súng trong tay, chỉ vào cái đầu ruồi và thước ngắm, chúng tôi hỏi nhau, tụi Pháp làm mấy cái này để chi vậy? Lên đạn, hướng vào kẻ thù, bóp cò thì súng nổ rồi, cần gì ba cái lẻ tẻ này? Sau phải nhờ những hàng binh người Nhật chỉ dẫn cho, mới biết đầu ruồi, thước ngắm là những bộ phận tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. Đến năm 1950, trình độ xạ kích của các đơn vị bộ đội trong tỉnh vẫn còn rất thấp. Tôi còn nhớ, tỉnh đội dân quân mở hội thi tại khu rừng tràm phía nam căn cứ Phú Mỹ, cạnh quốc lộ 51 hiện nay, dựng bia bắn súng trường cách 60 mét. Bia Tiểu Liên, cách 25 mét. Súng đạn để sẵn, nhưng rất ít người dám vào trường bắn thi thố tài năng. Sau đó phải chọn một cán bộ trong tiểu đoàn chủ lực của tỉnh ra bắn biểu diễn súng trường 60 mét và một đồng chí trong đội biệt động của quân báo tỉnh bắn Tiểu Liên cự ly 25 mét. Tất nhiên là trúng đích, được người xem hoan hô nhiệt liệt. Nhắc lại chuyện xưa, để thấy quân đội ta, phần đông từ nông dân nghèo, chưa biết khẩu súng là gì, chưa có dịp sờ đến cây súng. Vậy mà 9 năm sau, đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thì chắc chắn không có chuyện thần kỳ ấy. Riêng tôi, năm 1950, được tỉnh cử đi dự khóa bổ túc cán bộ trung đội trưởng do Bộ Tư lệnh Quân khu 7, mở tại Bến Cát thời gian 6 tháng, từ tháng 2 năm 1950 đến tháng 7 năm 1950. Tổng kết khóa học có khoa mục bắn bia súng trường 60m, với khẩu súng trường Nhật loại nòng ngắn mà tôi mang theo từ Bà Rịa. Tôi chỉ bắn 3 viên vào vòng 6 mà đã được chị em hội phụ nữ Bến Cát hoan nghênh và chạy đến hoàng hoa vào cổ. Đến khi tập kết ra miền Bắc, vào trường bắn, thấy mấy cô xạ thủ bắn súng trường vào bia cách xa những 300 mét mà vẫn trúng đích. Thật phục sát đất. Nhưng không có gì khó trên đời này. Đúng như lời Bác Hồ dạy thanh niên. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bền chí, rèn luyện là được. Qua 7 năm học tập, xây dựng quân đội ngoài miền Bắc năm 1954-1961, tôi cũng trở thành người bắn giỏi. Trên cương vị thủ trưởng đại đội 17 của sư đoàn 338 đóng tại Xuân Mai, tôi đã huấn luyện môn xạ kích súng trường, tiểu liên, súng ngắn cho quân nhân trong đại đội. Riêng tôi đạt danh hiệu xạ thủ toàn quốc về môn súng ngắn. Mỗi tháng có tiêu chuẩn được Bộ Quốc phòng cấp cho 38 viên đạn súng ngắn K-54 để bắn tập tùy thích. Mỗi lần có hội thi bắn với các quân khu, chỉ huy sư đoàn cử tôi đi bắn thi môn súng ngắn. Tôi có dịp so tài với các kiện tướng súng ngắn thời ấy là Trần Oanh, Trần Minh, Hồ Xuân Kỷ. Những cuộc thi bắn ấy là cơ hội rất tốt để tôi rèn luyện khả năng bắn giỏi cả hai tay, chuẩn bị cho việc trở về miền Nam tiếp tục công tác trong ngành tình báo. Quả nhiên, giữa năm 1961, tôi được đề bạt lên cấp đại úy và được lệnh trở về miền Nam làm cụm trưởng cụm tình báo H-63 hoạt động giữa Sài Gòn. Nhớ mãi cô gái vùng Nam Sài Gòn. Con gà mái ấp. Năm 1954, tôi 26 tuổi, là phó trưởng tiểu ban quân báo tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn, kiêm tổ trưởng tổ quân báo liên huyện. Ba huyện Nhà Bè, Cần Giuộc, Cần Đước sáp nhập thành liên huyện. Đồng chí Lương Văn Nho, tham mưu trưởng tỉnh đội, chỉ thị cho tôi vào Sài Gòn để vẽ bản đồ và nắm cụ thể quân số, vũ khí các đồn bót trong hệ thống chỉ huy của Bảy Viễn, từ cầu Rạch Ông, cầu Chữ Y dài đến cầu Nhị Thiên Đường. Đó là kế hoạch tác chiến sắp tới của tỉnh, phối hợp với chiến trường chính. Từ căn cứ rừng sát, tôi theo giao liên vượt sông Xoài Rạp đến lõm rừng thuộc xã Phước Long, huyện Nhà Bè. Đây là căn cứ của các xã Nam Sài Gòn như Phước Long, Tân Quy, Phú Xuân. Mỗi xã, do sự càn quét liên miên của giặc, hy sinh nhiều, phải nhiều lần thay thế cán bộ lãnh đạo. Lúc tôi lên, thì rõ ràng mỗi xã chỉ còn một đồng chí bí thư kiêm chủ tịch, đồng chí Hữu, bí thư xã Tân Quy, đồng chí Hược, bí thư thị trấn Phú Xuân, bí thư kiêm chủ tịch xã Phước Long, thì tôi quên mất tên. Nghỉ một ngày để lấy lại sức. Đêm đến, đồng chí Hữu dẫn tôi về nhà đồng chí ở xã Tân Quy, phía Nam Sài Gòn. Đây là một xã, vùng yếu, lính Bảy Viễn thường đi sụp sạo. Trong nhà chỉ có một hầm bí mật cho anh Hữu. Dùng này không đào hầm, như trên đất dòng được. Vì đào xuống vài tấc là có nước, nên người ta dùng cái mái vú. Loại lu lớn có thể chứa 8 đôi nước. Chôn xuống dưới đất, trên có nắp bằng sành khoét vài lỗ thông hơi bé xíu. Tôi chưa nằm im, trốn trong lu như vậy bao giờ. Sợ chịu ngợp không nổi. Trong trường hợp, bọn lính nằm lại lâu trong nhà. Đang lúng túng chưa biết giải quyết ra sao, thì em gái đồng chí Hữu là cô Tốt có một sáng kiến. Cho ảnh xuống trốn tạm dưới ghe đi. Nếu có giặc đi ruồng, tôi ra ám hiệu để ảnh chui vào đóng lưới trong khoang. Tôi ngồi giá lưới canh chừng. Anh Hữu tán thành. Phải đó, bọn giặc không chú ý ngoài rạch đâu. Nhưng bà mẹ còn do dự. Bà nói, nhưng nếu tụi nó mò ra đó thì sao? Em Tốt đặt bàn tay lên vai bà mẹ, cười nũng nịu và nói, thì con cản tụi nó lại, con không để ảnh chết đâu mà nội sợ. Bà mẹ nắm lấy bàn tay của Tốt, chắc bà đã tin tưởng vào lòng gan dạ và sự thông minh của đứa cháu gái. Bà nói, tụi bay tính sao được thì làm. Bà quay sang bảo tôi, uống chén nước chè cho ấm đi cháu. Rồi con Tốt dắt cháu xuống ghe. Tốt là em gái của anh Hữu. Khi bà má bị giặc Pháp sát hại, em mới 15. Từ đó, Tốt ở với bà nội, còn Hữu thoát ly gia đình đi kháng chiến. Hữu còn một chị gái, nay trên 30, đã có chồng và hai con. Chị sống bằng nghề làm ruộng và chài lưới, đã ra riêng và cất nhà ở xóm trên. Chiếc ghe có mui nằm sát bờ rạch, dưới một lùm cây dừa. Tôi bước xuống và khom lưng chui vào. Em Tốt cũng xuống theo. Trong khoang ghe, trên tấm ván sạp có một đống lưới. Cạnh đống lưới là một con dao nhỏ và đồ nghề dùng để vá lưới. Em nói với tôi, anh ba dặn em, chiều mới có người trong Sài Gòn ra rước anh. Từ bây giờ đến chiều, anh ngồi dưới này, cơm nước em lo. Nếu bọn giặc vào nhà, em kêu chó, dện, dện. Từng hai tiếng một, thì anh nằm sát xuống. Lấy tay lưới này, phủ kín lên người anh. Em sẽ xuống đây ngồi vá lưới như mọi hôm để canh chừng cho anh và đối phó với chúng. Tôi cười. Có em ngồi bên cạnh thì anh yên tâm. Đừng để giặc bắn anh nha. Nói xong, Tốt bước lên bờ đi vào nhà. Đi công tác dùng yếu này phải cảnh giác hết mức. Tôi lấy khẩu súng Luro ra. Kiểm tra lại rồi nằm sát xuống sạp ghe, lấy lưới trùm lên. Ghi chú, súng Luro là súng ngắn, ổ xoay, cũng có thể gọi là súng Rulo. Là loại súng ngắn có hộp đạn kiểu ổ xoay, thông thường chứa 6 viên, vì thế thường được gọi là súng lục. Đây là loại súng có kích thước nhỏ, nhẹ, hộp đạn quay 6 lỗ, trong đó luôn có một ngăn chứa đạn ở vị trí đồng trục với nòng súng. Súng có khả năng sát thương ở cự ly ngắn, từ 25 m đến 70 m, tùy theo độ dài nòng súng và cấu tạo viên đạn. Hết ghi chú. Hình như còn lòi hai bàn chân, phải co vào thêm chút nữa. Từ tay lưới toát lên mùi bùn, mùi cá tanh tanh. Lúc đầu cảm thấy khó chịu, nhưng rồi quen dần. Chà, cũng hơi ngột ngạt đây. Ráng chịu chừng nửa tiếng thì được, lâu hơn nữa e gây go. Bỗng có tiếng chân, người bước xuống ghe. Tôi nằm im trong đống lưới. Người ấy lên tiếng. Anh ơi, anh gì đâu rồi? Thì ra là cô Tốt. Tôi tóc đóng lưới ra và ngồi dậy. Trên ván sạp đã bày sẵn một tô hủ tiếu, một đôi đũa tre, một trái xoài chín và một con dao nhỏ. Chà, tô hủ tiếu còn nóng, bốc lên mùi hành mỡ. Thơm phức. Đã lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức lại cái hương vị đặc biệt này. Thoáng một cái là xong, làm luôn trái xoài chín ngọt liệm. Bữa ăn sang trọng quá, nghe khỏe lại liền. Cô Tốt dọn dẹp bưng đi, còn dặn. Anh nghỉ cho khỏe, để chiều có người xuống rước vào Sài Gòn. Nhưng đừng ngủ quên, nhớ ám hiệu báo động đó. Dựa lưng vào mui ghe bằng những thanh tre cặp lá buông, tôi nhắm mắt lại lắng nghe những âm thanh quen thuộc của xóm nghèo trong buổi sáng. Con heo đòi ăn trong chuồng, con gà cục tác nhảy ổ, bầy vịt kêu cạp cạp dưới ao, tiếng chó sủa, tiếng trẻ khóc. Từ lâu lắm trong đời sống ở chiến khu rừng xanh, tôi rất nhớ những âm thanh hỗn tạp mà thân thương ấy. Có những điều rất bình thường, nhưng vô cùng quý giá đối với người chiến sĩ xa nhà, xa làng xóm. Như tiếng khóc của trẻ, tiếng ru êm dịu của người mẹ. Được nghe lại, tôi có cảm tưởng như một người từ lâu lên đên trên đại dương mênh mông, nay trở về đất liền, yêu dấu, nơi chôn nhau cắt rúng, gặp lại người thân từ thuở nhỏ. Đang liêm diêm, tận hưởng phút giây thanh thản của tâm hồn. Bỗng, tôi nghe tiếng em Tốt từ trong nhà. Dện, dện! Nội ơi, con cháy dện, tha con cá khô chạy luôn rồi. Đúng là ám hiệu báo động. Tôi nhanh chóng cầm lấy khẩu súng ngắn và nằm sát xuống sạp. Lấy tấm lưới, đắp kín cả thân mình. Sẽ vô phước cho thằng lính nào đến gần và dở lưới ra. Tôi sẽ bắn chết nó và phóng xuống biển rạch, chạy luôn ra sông. Ê con nhỏ, đi đâu đó? Tôi đi giá lưới mà. Không đi đâu cả, vào nhà. Bọn lính quát tháo ầm ĩ. Vậy là em Tốt không xuống được dưới ghe để bảo vệ cho tôi như em tin. Cũng hay, mình sẽ tự do hành động, bắn rồi chạy, khỏi vướng víu. Liên can. Hình như bọn giặc đang lục soát trong nhà. Ê Tư Bụng, tìm cái gì trưa nhậu nghe mày? Biết rồi, mẹ chỉ có mấy con khô. Vẫn cái giọng hách dịch của tên chỉ huy. Xuống ghe bợ cái rộng tôm đi mày. Nhiều thằng hưởng ứng. Phải đó, phải đó. Tôm nướng sơ sơ chấm muối tiêu chanh, nhậu cũng bắt lắm. Mấy anh ơi! Rõ ràng là tiếng của em Tốt cản chúng lại. Mấy anh xuống ghe dơ chân mất công. Còn nước rong hổm nay, đâu có ai đi câu đi kéo gì được. Kẹt đồ nhậu thì bắt đỡ con gà mái ấp đây nè. Bữa nào nước kém trở lại, đi lưới được, em để dành tôm ngon cho mấy anh. Con nhỏ ăn nói nghe được quá ta. Tôi nghe giọng nói của thằng Tư Bụng lúc nãy và tiếng giày đinh chạy trở vào nhà. Đâu, con gà mái đâu? Có tiếng gà kêu, rồi tiếng bọn chúng trao đổi với nhau. Làm luôn tại đây ngang trung úy. Không được đâu, đem về nhà bà Năm Béo trên chợ ăn yên tâm hơn. Giả lại ở đây thiếu gia vị ăn không ngon lành gì. Tên trung úy tỏ ra cảnh giác với du kích Việt Minh. Tiếng chó sủa xa dần. Có người đi xuống ghe. Vẫn cái giọng trong trẻo dễ thương của em Tốt. Anh gì ơi? Ra đi anh, tụi nó đi xa rồi. Tôi chui ra khỏi đống lưới, để khẩu súng ngắn xuống bên cạnh. Tốt nói, trời ơi ghê quá, chút xíu nữa thì thằng Tư Bụng bước xuống đây. Ừ, anh có nghe. Bây giờ mà em còn run đây nè. Em vừa nói, vừa đưa tay lên ngực để trấn an con tim đang đập mạnh. Tôi đặt bàn tay úp lên bàn tay em. Em giỏi quá, tưởng đâu anh phải một phen sinh tử với bọn chúng rồi. Bây giờ tôi mới thấy đôi mắt cô gái đen long lanh, ương ước, đẹp lạ. Một chiếc lá vô tình rơi trên mặt nước phẳng lặng. Tâm hồn cô thiếu nữ hiền lành chất phác này cũng nhẹ nhàng sao động như mặt nước kia. Em cầm lấy tay tôi và nói, anh biết không,
Nội em khen em quá trời. Anh ba em cũng khen. Tại sao lúc đó em sáng ý vậy? Em cũng không biết nữa.
Tôi vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô gái. Đã qua cơn hãi hùng, tốt có vẻ e thẹn. Trên gương mặt tròn, đầy đặn, từ sắc xanh chuyển sang sắc hồng thắm đáng yêu. Em mỉm cười rất tươi và nói, để em vô nấu cơm, lát nữa anh ăn. Rủi anh Bảy xuống rước sớm, anh vô Sài Gòn bụng đói đó.
Lưu luyến phút chia tay. Công việc nghiên cứu khu vực đóng quân của lực lượng Bãi Diễn, tôi dự kiến 5 ngày xong, nhưng phải mất đến 7 ngày. Trước khi anh Bảy xuống nhà anh Hữu để rước tôi vào Sài Gòn, tôi có giao ước với anh Hữu là ở nhà bà nội chờ tôi 5 ngày để đưa tôi trở lại căn cứ kháng chiến của xã ở rừng Phước Long. Từ đó tôi sẽ bám đường dây liên lạc của huyện để vượt sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu về căn cứ rừng sát. Nếu đến ngày thứ 6 mà không thấy tôi trở về nhà bà nội, thì anh trở ra rừng Phước Long đi. Vì có thể xảy ra hai tình huống. Một là tôi đã bị địch bắt. Hai là tôi đã theo đường xe đò hợp pháp trong vùng địch mà về ngay căn cứ ở tỉnh Hắc Dịch rồi. Do đó, anh đừng ở đây mà chờ tôi nữa. Vì phải nằm hầm bí mật hoài, nguy hiểm lắm. Chiều nay, trễ một ngày, anh Bảy mới chèo xuồng, đưa tôi trở ra nhà bà nội. Thì anh Hữu, theo quy ước giữa tôi và anh ấy, đã trở ra rừng Phước Long từ chiều hôm qua rồi. Em Tốt nói, anh ba em có dặn, nếu anh Bảy có đưa anh ra, thì anh ở nán lại đây một, hai hôm, ảnh sẽ vào đón anh ra rừng. Ảnh nói về để xem dưới huyện có chỉ thị gì lên không. Anh Bảy hỏi tôi, vậy bây giờ anh tính sao? Tôi nói, tình hình này mà ngồi chờ thì sốt ruột lắm, không được đâu. Đêm nay tôi phải về chỗ anh Hữu. Anh Bảy trố mắt nhìn tôi, giọng đầy lo lắng. Nhưng làm sao mà anh ra đó được? Em Tốt cũng nói, làm sao mà đến chỗ anh ba được? Ở đây không ai biết đường hết, thì ai dẫn anh đi? Tôi vui vẻ bắt tay anh Bảy. Thôi, anh Bảy trở vô thành cho sớm. Nhiệm vụ của anh đến đây coi như đã hoàn thành tốt rồi. Việc sắp tới là của tôi, để tôi lo. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn dặn với tôi, đừng mạo hiểm nha. Tôi cười và nói, đã là chiến sĩ tình báo thì phải mạo hiểm. Chỉ có điều mạo hiểm nhưng có tính toán, tránh làm ẩu. Vậy thôi, anh Bảy cứ tin tôi.
Tôi xin nói sơ qua vài nét về anh Bảy. Anh ấy là cơ sở của tổ quân báo huyện đội, nằm trong lực lượng Bình Xuyên, Ly Khai, do Bảy Diễn chỉ huy, đóng lon thượng sĩ. Nhà rất nghèo ở đường Chí Hòa trong Sài Gòn. Mấy bữa tôi vào Sài Gòn để thực hiện chỉ thị điều tra của ban tham mưu tỉnh đội. Anh Bảy đã dẫn tôi đi khắp địa bàn mà tôi cần nghiên cứu. Tôi nhớ mãi một buổi chiều, hai anh em đi nghiên cứu mục tiêu cuối cùng là tư dinh của Bảy Viễn, kế bên cầu chữ Y. Lợi dụng bữa đó, tụi đàn em Bảy Viễn tụ họp đông đảo để sát phạt nhau tại trường gà cạnh tư dinh của Bảy Viễn. Tôi chăm chú ghi nhận, quan sát và thi hành nhiệm vụ của mình. Có trả lời trao đổi qua loa vài câu chuyện với những người bạn của Thượng sĩ Bảy. Được một lúc, anh Bảy kéo tôi ra về. Ra đường anh có nhận xét, có một đứa nó chú ý anh rồi đấy. Anh với tôi nán lại một lát nữa có thể lộ. Anh biết tại sao không? Tôi hỏi, tại sao? Anh ấy cười và nói, tại cái lối ăn nói của anh khác với đám người đó. Tác phong anh đạo mạo, anh nói chuyện đàng hoàng quá, không giống tụi đó chút nào. Anh không nghe à? Tụi nó luôn miệng chửi thề, văn tục. Câu nào cũng bắt đầu bằng tiếng chửi thề. Còn anh không nói một câu nào nghe được. Có thể lộ làm vậy đó. Tôi nhớ mãi bài học dở lòng đó của anh Bảy để trau dồi nghiệp vụ tình báo của tôi. Anh Bảy chấm xuồng đi rồi. Tôi vào buồng cởi bộ đồ công chức ra gói lại. Mặc đồ đen vào rồi ngồi bên miệng hầm bí mật để suy tính. Có tiếng động ở cửa buồng. Bà nội đi vào. Chắc em Tốt đứng gác trước nhà. Bà hỏi tôi, sao con? Ở lại ít bữa đi. Đừng ngại. Thằng Hữu dặn vậy mà. Không được đâu nội ơi, con phải về gấp để trình công việc lại cho cấp trên. Việc nhà binh trễ không được, nội hiểu giùm con. Nhưng đâu có ai biết đường để dẫn con đi. Con nhắm hướng rồi cắt đường mà đi. Đêm trước anh Hữu dẫn con vào đây, con thấy cũng không xa lắm. Con đã quyết lòng như vậy, để nội ra tính với con Tốt xem sao. Hai bà cháu bàn tính với nhau dưới bếp.
cách mấy tấm vách, nên tôi không nghe rõ lắm. Một lát sau, hai người đi lên, em Tốt vào với tôi. Bà mẹ dừng lại ngoài cửa canh gác. Em Tốt nói, anh không ở lại được vài bữa sao? Sợ cái gì? Có em gác và đem cơm cho anh mà. Tôi cầm lấy bàn tay em và nói, nội và em rất tốt. Anh rất biết ơn. Ở lại đây có em, có nội, bao che đùm bọc, anh rất yên tâm. Nhưng dứt khoát, chiều nay anh phải đi đến chỗ anh ba, em, để móc đường dây liên lạc, về bên căn cứ huyện gấp. Anh là cán bộ, cấp trên tin tưởng giao cho một nhiệm vụ quan trọng, trễ nải không được, em thông cảm cho anh. Cô gái nhẹ nhẹ rút bàn tay lại, trìu mến nhìn tôi với đôi mắt hết sức dễ thương và nói, thôi, em không giữ anh ở lại nữa, vì có giữ cũng không được. Anh giống anh ba em quá, đã định làm gì thì không ai cản nổi. Vậy thì ngay bây giờ, nội và em sẽ chèo ghe đưa anh đi. Không đến được tới chỗ anh ba đâu, nhưng sẽ rút bớt một đoạn đường. Anh xuống ghe đi, đừng để tối. Nhưng bỏ nhà ai coi? Nội sẽ gửi cho thím ba nhà bên coi giùm. Sớm này bà con đều là người tốt. Với lại nhà mình không có gì đáng giá. Lâu lâu nội cũng gửi nhà vậy, để hai bà cháu cùng đi lưới với nhau. Ôi vậy thì hay quá. Cảm ơn em, cảm ơn nội. Không kèm được vui mừng, tôi đứng dậy ôm hôn lên trán cô gái. Bà mẹ lách cửa bước vào, tay cầm nón lá. Bà nhìn chúng tôi, cười móm mém, rồi đưa nón cho tôi. Con đội nón, che mặt lại, rồi đi xuống ghe, chui vào khoang nằm trước đi. Con Tốt gài cửa, nội đi gửi nhà, rồi xuống sau. Mau đi kẻo tối. Đến nơi, mà còn mặt trời, mới chỉ đường cho con đi tiếp được. Theo lời bà mẹ, tôi đội cái nón lá, che mặt đi xuống ghe, chui vào khoang ngồi cạnh đóng lưới, sẵn sàng nằm xuống trốn, như bữa trước, chỉ khác là hôm nay không còn khẩu súng ngắn cầm tay. Em Tốt nói anh Hữu mang đi rồi. Bà mẹ ngồi phía trước cầm cây dầm, chống đỡ các gốc cây, không cho be xuồng đụng vào. Em Tốt đứng phía sau cầm chèo lái. Là thanh niên khỏe mạnh mà phải ngồi để cho người già, người yếu đưa đi, lòng cảm thấy xót xa, nhưng không thể làm khác hơn, đành chịu. Khỏi Dàm Rạch ra sông lớn, mấy bữa trước mặc đồ công chức, đeo kiếng mát, cầm tờ báo ung dung, ngồi trước mũi xuồng cho anh Bảy chèo đưa đi về hướng Sài Gòn. Nay mặc bộ đồ bà ba đen, ngồi rút trong khoang cho em Tốt và nội đưa đi về hướng ngược lại. Cuộc đời người cán bộ tình báo luôn thay hình đổi dạng, khi sống với dân, khi đi với địch, nghĩ cũng vui. Ghe này tương đối lớn, phải hai chèo, một chèo mũi, một chèo lái. Nhưng chiều nay đi xuôi theo con nước ròng, nên bà mẹ đỡ nhọc, chỉ cầm cây dầm bơi nhẹ nhẹ đưa theo. Bỗng có tiếng ghe máy và tiếng cười đùa vang trên sông. Bà mẹ nói, bọn lính đi bố đâu miệt dưới kia, bây giờ chúng về, nằm xuống, lấy lưới đắp lại đi con. Tôi rút vào trong đống lưới, nhưng chú ý nghe ngóng xem diễn biến ra sao để đối phó. Cùng lắm thì tung ra nhảy xuống sông, lặn tránh đạn bơi vào bờ. Chúng đã đến gần, tiếng máy chậm lại. Một thằng quát, ê bà già, chở gì trong đó? Đi tiếp tế cho Việt Minh phải không? Dạ, ba cháu đi câu, đi kéo kiếm ăn. Đâu có chở gì. Chiếc xuồng máy cập vào. Tiếng một thằng lính khác, báo cáo, bẩm sếp, có một tay lưới. Em Tốt nói, em đi bắt tôm, bắt cá. Lâu lâu mấy anh kẹt đồ nhậu, xuống nhà em hoài mà mấy anh quên. Tiếng bọn lính trao đổi sầm xì, cười khúc khích. Một thằng nói lớn, em nhớ rồi sếp ơi, con nhỏ này ở xóm dưới. Bữa đó nó cho mình con gà mái ấp với ổ trứng. Mình lên xóm chợ nhậu đó. Thằng tư bụng nhớ dai, thôi cho đi, ráng câu nhiều tôm càng về đó, mai tụi anh xuống nha em. Cả bọn cười ồ với nhau, rồi rồ máy chạy đi. Thằng chỉ huy còn nói với lại, mai anh xuống thiệt đó nha cưng. Tiếng đùa cợt của em Tốt vang lên, mai mấy anh xuống, em chờ đó. Và em nói nhỏ lại, đồ quỷ sứ, thấy phát ghét. Tôi dở đống lưới chui ra. Bà mẹ ngồi trước mũi còn khấn vái lầm thầm, Nam Mô A Di Đà Phật, trời Phật phù hộ cho con tôi, Nam Mô. Tôi nói, nhờ em Tốt đó nội ơi. Em cười và nói, nhờ nội đó, có nội đi theo là em tỉnh lắm. Nghỉ tay đi, đừng ráng bơi nữa, mệt nội ơi. Tôi thò đầu ra ngoài cho dễ chịu một chút. Chỉ còn ít tia nắng trên ngọn cây ven sông. Từng đàn chim bay về phía rừng sát. Cô gái trẻ ung dung, đung đưa chân trên tấm ván sạp, theo nhịp mái chèo. Tôi nghĩ, trong chiến tranh, số phận những cô gái trong vùng bị tạm chiếm thật là mỏng manh. Một ngày nào đó, giặc xông vào bắt đi, ai cản chúng được. Một chiếc lá vàng trôi trên sông, bị cuốn theo con nước giật ròng đang chảy mạnh. Tôi hỏi, ngày mai, chúng xuống rồi em làm sao? Em cười rất tươi. Chúng đã báo trước như vậy, thì ông bà chúng cũng không dám xuống. Coi vậy chứ, bọn giặc sợ sớm mình lắm. Bà mẹ nói, tấp lần vô, chỗ anh ba mày hôm trước đó con. Con nhớ mà, cái lõm trống đằng trước đó chứ đâu. Ờ, bà mẹ vừa ngoáy trầu vừa quan sát. Mũi ghe cập từ từ vào bờ bên trái. Nước giật ròng bỏ bãi hơn mấy thước nên không cập sát bờ được. Vậy là phải lội xuống bùn rồi. Vô Sài Gòn mấy bữa nay đi đường tráng nhựa, nay trở lại bùn lầy rừng sát cũng hơi ngán. Em Tốt buông chèo, đi ra trước mũi ghe, rút cây sào cắm lúc xuống sình, rồi lấy sợi dây ở mũi ghe cột chặt vào cây sào. Em nói, nội ngồi dưới này, đừng lội lên cho mệt nghe. Để con chỉ đường cho ảnh, rồi con xuống. Ờ, chỉ cho rành rẽ hen con. Dạ, nội đừng lo. Ra đi anh, mình lên bờ thôi. Tôi chui ra khỏi mũi ghe. Phúc chia tay thật là cảm động. Tôi đưa hai bàn tay ra nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ. Con đi nghe nội. Cầu trời Phật phò hộ cho nội được mạnh giỏi. Ngày hòa bình, con và anh Hữu sẽ trở về với nội. Bà mẹ xoa đầu tôi. Ờ, con đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chư Phật, chư Tiên, bốn phương trời, tám phương Phật, phò hộ cho con tôi. Em Tốt rời xuồng, bước xuống nước. Nước ngập lên khỏi đầu gối của em. Tôi cởi áo và quần dài ra, cuộn tròn lại quấn vào cổ. Bà mẹ cười. Mèn đét ơi, không có gì nịch sao con thắt lưng bằng cái ruột xe máy vậy? Không phải thắt lưng đâu nội ơi. Con để bản đồ và giấy tờ đi làm việc mấy bữa trong đó để đưa về cho cấp trên. Làm vậy để xuống nước, xuống sình khỏi bị ướt. Vậy phải không? Thôi đi đi con, sắp tối rồi. Dạ, thưa nội con đi. Tôi phóng xuống nước, bị lạnh bất chợt làm tôi khẽ rùng mình. Em Tốt cười. Đưa tay đây, người ta dắt đi, chàng công tử. Bà mẹ nhổ trầu cái phẹt xuống sông và mắng yêu đứa cháu gái. Mồ tổ mày, vừa vừa thôi chứ. Có đứa nào ở nhà với tao, tao cho mày đi luôn cho rồi. Em quay lại cười và nói. Nội cho đi, con theo ảnh đi luôn bây giờ nè. Tôi cũng góp vào cho vui. Bằng lòng đi nội. Bà mẹ nói. Ờ, bây đi luôn đi. Ba người cùng cười. Ở đây xa đồn giặc, hơn nữa gần tối rồi, không sợ. Cầm tay nhau lội một đoạn, dưới sình gần ngập gối. Hai người leo lên bờ, đứng bên nhau. Em Tốt đưa tay chỉ về một dãy rừng xa xa và nói. Anh ba, ở trong lõm rừng Phước Long đó. Hôm Tết, ảnh về nhà bị cảm mấy ngày. Sau khi nhẹ, ảnh bảo lấy ghe, đưa ra để ảnh đi về căn cứ. Ảnh nói từ đây đến đó, cứ đi băng đồng, khỏi phải qua sông, qua rạch. Còn ít ánh sáng le lói của buổi chiều tàn, tôi tranh thủ quan sát cho kỹ, định hướng cho đúng và ước lượng cự ly từ đây đến đó. Hồi còn nhỏ, tôi thường theo ông ngoại đi bộ đến các làng lân cận để thăm bà con. Đứng ở bìa làng An Nhất, ông ngoại chỉ về hướng làng Long Phước quê tôi và nói, đó, chòm cây dầu làng mình đó, mày thấy không? Tao với mày cứ băng đồng mà về, khỏi đi xe tốn tiền. Và ông ngoại dắt tôi đi băng đồng thật. Nay theo tay em Tốt chỉ, tôi nhớ lại cảnh ấy và tôi hình dung mình đang đứng ở rìa làng An Nhất, nhìn về chòm cây dầu quen thuộc của làng quê. Tức là từ đây đến đó khoảng 6 cây số băng đồng. Quay lại em Tốt, tôi nói, anh nhận được rồi, cảm ơn em. Thôi, anh đi. Em lưu luyến nhìn tôi, giọng nói nhỏ có hơi nghẹn ngào. Dạ, anh đi. Chúc anh luôn gặp may. Tôi cầm bàn tay em và dặn dò, cũng là thổ lộ tâm sự lo lắng của tôi. Sống trong vùng giặc, em ráng giữ mình. Ngày yên giặc, anh sẽ về xã Tân Quy tìm thăm em.
Em cười, cười gượng.
Mà nét mặt rất buồn. Em không tin đâu. Các anh đi hoài, nhớ ai?
Tiếng bà nội từ dưới ghe dục.
Thôi đi đi con, coi chừng tối rồi đó.
Dạ con đi ngang nội.
Anh đi ngang em.
Tôi buông bàn tay em tốt ra và bước đi. Hình như em cố vươn theo và một bàn tay đánh gió trên tấm lưng trần của tôi. Tôi vừa đi vừa quay lại vẫy chào tạm biệt. Em cũng vẫy tay đáp lại.
Tôi nói lớn. Anh sẽ về thăm em.
Không tin.
Sẽ về. Không tin.
Tôi hát lên một loạt tiếng sẽ về. Cô gái cũng không vừa, đáp trả lại bằng một loạt tiếng không tin. Tôi cười gian mà lòng xót xa vô hạn. Qua một đám ruộng, tôi đứng trên bờ nhìn lại, vẫn thấy em tốt, còn đứng tại chỗ đó. Một cánh tay đưa lên sẵn sàng vẫy chào khi tôi ngó lại. Phía sau em, mặt trời đang lặn, chỉ còn một nửa đỏ ối trên đường chân trời. Tôi vẫy tay tiễn biệt em lần cuối và quay lại, mạnh bước trên đám cỏ dại. Nền trời xám ngắt, một cánh chim trễ nải đang bay vội vàng về phía rừng sát. Bắt đầu nổi lên râm ran đây đó điệu nhạc buồn muôn thuở của ếch, nhái và nghìn loại côn trùng trên cánh đồng hoang. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, lòng nặng trĩu tình cảm đồng đội, tình cảm quân dân, nhớ những người dân hiền lành chất phác đã đùm bọc, giúp đỡ mình vượt qua những phút giây sinh tử trong cuộc chiến tranh ác liệt. Tôi trở về vùng Tân Quy, Phước Long, Phú Xuân, nay thuộc quận 8, quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, mong tìm lại người xưa. Hồi tôi lên vùng Nam Sài Gòn công tác, gặp ba anh bí thư xã và cô Tốt là vào năm 1953. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và theo tinh thần Hiệp định Geneva được ký giữa ta và Pháp, tôi theo đoàn quân tập kết ra miền Bắc học tập, rèn luyện xây dựng quân đội. Đến năm 1961, được trở về miền Nam đánh giặc Mỹ. 14 năm nữa mới giải phóng. 1953-1975. Đã 22 năm rồi còn gì? Chiến tranh tàn phá, cảnh cũ không còn, người xưa đâu mất. Tìm kiếm hỏi thăm mãi mới được biết. Ba đồng chí bí thư xã đã bị địch bắn chết trên sông Xoài Rạp đầu năm 1957. Lúc chiến tranh thì cảnh giác cao nên tồn tại. Sau Hiệp định Geneva, tin tưởng đã yên, có phần lơ là nên bị sát hại. Còn cô thiếu nữ dũng cảm, thông minh, đã cứu tôi thoát chết. Số phận cô ấy ra sao? Thời Mỹ Diệm, cả xóm bị dồn vào ấp chiến lược. Anh Hữu hy sinh, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Rồi nội qua đời. Ở tuổi 82, cô Tốt bán nhà, vào Sài Gòn làm mướn sinh sống. Trong dòng xoáy hơn 20 năm chiến tranh, bóng chim tăm cá, trời nước mênh mông, biết đâu mà tìm gặp lại người xưa. Chỉ còn đọng lại trong tôi hình bóng cô thôn nữ bên bờ sông Cây Khô trong một buổi chiều vẫy tay tiễn đưa người cán bộ tình báo đang đi về lõm rừng Phước Long. Mà bây giờ cũng không còn nữa. Nơi ấy đã là đô thị sầm uất với những khu nhà cao tầng.